Chúa ở cùng anh chị em. Bà tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phòng chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi người bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Luca chương 24 câu 13 đến câu 35. Truyền thống gọi là trình thuật về hai môn đệ thành Emmau. Bây giờ chúng ta đi vào trong bản văn này, trong cái khuôn khổ của cái mùa phục sinh, nhất là trong tuần Bát Nhật phục sinh, tuần trọng thể liền sau ánh quang phục sinh, ánh quang của ngày Chủ nhật phục sinh. Nếu như trong khuôn khổ của phục sinh, thì trong những ngày này, Đức Giêsu phục sinh hiện ra đây đó cho các môn đệ của người. Thì làm sao nhận ra được người và áp dụng điều đó vào trong đời được thường của chúng ta, thưa anh chị em? Đức Kitô phục sinh vẫn còn tiếp tục hiện diện sống động nơi bí tích thánh thể, nơi lời của người, mà làm sao có thể nhận được người, nhận ra được người, làm sao có thể nghe được tiếng người và làm sao có nghiệm được người trong cuộc sống của chúng ta. Nghiệm ở đây nó vừa là một cái gì đó như một cái cảm giác mà cảm thấy thằng người thực sự sống động và hiện diện, như một cái gì đó bàn bạc, nó ảnh hưởng, nó chi phối cuộc sống của mình. Đó, nghiệm nghiệm ở đây cũng đồng cũng cũng có còn có nghĩa là kinh nghiệm về sự hiện diện của người, có một kinh nghiệm đặc biệt về sự hiện diện của người. Thưa anh chị em, làm thế nào đây để kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh trong kiếp nhân sinh của chúng mình, và đâu là những cản trở làm cho chúng ta không nghiệm được sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh trong cuộc sống của chúng mình? Đó là những điều mà chúng ta còn phải trả lời nhờ vào trình thuật của hai môn đệ miệng Emmau này. Chúng ta biết hai môn đệ này đã từng đi theo Chúa, đã từng xem Chúa như là vị đấng cứu thế, đấng cứu tinh sẽ cứu chuộc Israel, nước là giải phóng Israel khỏi cái sự chiếm đóng của đế quốc Roma, của người Roma. Họ đi theo Chúa với cái tham vọng như vậy, với cái ước mơ như vậy. Thưa anh chị em, một sớm một chiều sau 3 năm đi theo Chúa, họ hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì Chúa để cho bị xử, bị đóng đinh chết, tán xác trong mồ. Bao nhiêu cái tham vọng, bao nhiêu cái mơ ước cho cái lý tưởng chính trị của Israel thời bấy giờ của các ông bị biến thành mây khói. Chính vì vậy mà các ông rời bỏ cộng đồng các môn đệ, cộng đồng giáo hội Jerusalem để trở về quê. Sau 3 năm đi theo thầy Giêsu này, bây giờ thất bại hoàn toàn, buồn rầu trở về quê. Cái sự buồn rầu đó nó diễn tả qua cái nét mặt của các ông khi chúng ta thấy trên đường trở về quê, Đức Giêsu phục sinh tiến gần và cùng đi với các ông. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Thưa anh chị em, như vậy thì cái gì làm cho hai môn đệ này buồn rầu sau 3 năm đi theo Chúa? Bởi vì Chúa chết. Thứ nhất, bởi vì Chúa là đối tượng của niềm hy vọng của họ, mà bây giờ Chúa chết thì không còn có hy vọng nữa. Sống mà không có hy vọng là một cuộc sống xoàng. Sống không có hy vọng, sống là một cuộc sống buồn. Cho nên họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Cái gì ngăn cản làm cho họ không nhận ra được cái vị khách đang ngỏ lời với họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Đức Giêsu phục sinh đó đó mà các ông không nhận ra. Cái gì ngăn cản các ông? Thưa anh chị em, bởi vì trong lòng các ông vẫn còn có cái tham vọng. Cái tham vọng của danh lợi và quyền bính. Đi theo Chúa mà còn có cái tham vọng của danh lợi và quyền bính, còn giành nhau chức này quyền kia trong một nhóm người, trong một cộng đồng giáo xứ, trong cộng một cộng đồng giáo phận hay giáo hội nói chung. Thưa anh chị em, bao lâu chúng mình còn có cái tham vọng đó trong đời sống môn đệ của Đức Kitô, bấy lâu chúng mình còn coi như Chúa chưa sống lại. Bao lâu chúng mình còn có cái tham vọng đó, thưa anh chị em, có một cái nhìn về thực tại cứu thế của Giêsu, của Đức Kitô phục sinh như thế. Bao lâu chúng mình cứ tranh chấp quyền lực nhau, ẩu đả nhau, giành chức này quyền nhỏ nọ, đôi khi ngay cả trong một cái nhóm nhỏ cũng có, huống hồ chi một cái cộng đồng giáo xứ hay là một cộng đồng giáo hội nói chung. Bấy lâu thưa anh chị em, cái đời Kitô hữu của chúng mình vẫn còn đượm cái nét buồn của tang chế, của sự chết, chứ không phải của niềm vui phục sinh. Cho nên cái cản trở, cái làm cho các ông không có nhận ra được cái vị khách kia đang trò chuyện với hai ông đó là ở chỗ đó. Cái tham vọng vẫn còn. Cho nên một hiện hữu Kitô, một hiện hữu của đời muôn đề, nó đượm nét buồn, nó tanh mùi cái của cái nỗi buồn của sự chết. Các ông buồn bởi vì cái chết của Giê-xu. Cho nên nó tanh mùi cái sự chết, thưa anh chị em. Nó văng vàng cái mùi của sự chết. Nó làm ảm đạm cái kiếp nhân sinh, cái đời sống Kitô hữu, cái đời sống đức tin của chúng mình. Đó. Bây giờ làm sao, làm cái gì để Đức Giêsu phục sinh, làm gì để hóa giải được cái nỗi buồn, để xua tan đi cái mây mù u ám đó trong đời sống của hai người môn đệ này? Rồi Đức Giêsu làm gì để mà, nghĩa là tẩy đi cái mùi tanh của sự chết nó đang ám ảnh tâm trí của hai ông, đang ám ảnh tâm lòng của hai ông? Đó. Mùi tanh của sự chết, mùi tanh của văn hóa sự chết mà chúng mình vẫn còn sống và áp dụng mỗi ngày. Cái văn hóa sự chết tôi đã có lần phân tích cho anh chị em nên trên nhiều bệnh viện thể lý, tâm lý và tinh thần. Đó, thì thưa anh chị em, làm thế nào Đức Giêsu phục sinh người là một, như một thầy dạy rất là có sư phạm. Thấy họ thất vọng, bỏ cộng đoàn, bỏ giáo xứ, đi về quê làm ruộng trở lại, bởi vì cái tham vọng của mình không đạt được. Đây cũng là điểm chúng mình cũng cần phải xét lại, thưa anh chị em. Nhiều người đi vào trong một nhóm cầu nguyện, đi vào trong một cộng đồng giáo xứ là để được thăng chức, để được làm chức này quyền nọ, mà khi không được quẩy bỏ đi. Một hiện hữu, một đời Kitô hữu, một đời muôn đệ như vậy là một đời muôn đệ buồn và rầu. Buồn rầu, một đời muôn đệ tanh mùi của sự chết, chứ không phải là thơm mùi của phục sinh. Của phục sinh. Đó. Cho nên chúng mình để ý xét mình cái chuyện đó trong đời Kitô hữu của chúng mình, thưa anh chị em. Rồi bây giờ, Đức Giêsu dùng hai phương thế. Người không bỏ mặc các muôn đệ đó, mặc dầu họ có những cái tham vọng, có cái lầm lỗi đó, có những cái yếu đuối đó, vậy mà người đi với họ, đi họ để làm thế nào? Chúng ta thấy cái hệ quả kế tiếp nữa là họ rời bỏ cộng đồng sống, bỏ đức tin vì cái sự công đan của ông Giêsu, ông chết kia, ông quyền năng như vậy mà ông chấp nhận để chết kia. Một hiểu lầm về cái cách thức cứu độ của Thiên Chúa nữa. Đôi khi mình muốn áp đặt đặt cho hai ông có một cái viễn tượng cứu độ theo cái cách thức suy nghĩ của hai ông. Và ông muốn áp đặt, hai ông muốn áp đặt cho Chúa cái viễn tượng cứu độ đó. Có nghĩa là dùng quyền bính, quân đội, uy quyền mà Chúa có như vậy để mà giải thoát Israel. Đuổi quân thù đi. Không. Chính khi mình đi theo Chúa mà mình có những cái quyền bính, có những cái dự tính trước, cái kế hoạch riêng của mình như vậy, thưa anh chị em, có một cái dự án riêng như vậy, chứ không phải theo thần khí của Đức Kitô hay là theo người, mà là mình đi theo người nhưng mà mình áp đặt cho người cái quan điểm của mình, cái kế hoạch riêng của mình, cái tham vọng, cái hoạch tham vọng của mình, thì chính cái điểm đó làm cho mình buồn rầu, làm cho mình thiếu niềm vui trong đời sống đức tin. Rồi cái chính điểm đó làm cho mình, khi mình không áp đặt được cái tham vọng đó cho Giêsu, cái kế hoạch cứu thế theo cái nhãn quan của mình cho Giêsu, thì mình thất vọng và mình rời bỏ cộng đồng của Giêsu. Đó là trường hợp của hai môn đệ làng Emmau này. Đó. Chúng mình xét mình lại để coi thử chúng mình rơi vào trong trường hợp hai môn đệ này là chính chúng mình, thưa anh chị em. Chính chúng mình, chính cộng đồng của chúng mình vẫn còn đang lầy lội trong cái nhãn quan đó, cái nhãn quan của tham vọng đó, tham sân si đó. Bây giờ, Đức Giêsu theo họ. Người không bỏ, người theo họ. Bây giờ làm gì? Thứ nhất, người đặt vấn đề, bàn hỏi nhau chuyện gì vậy? Thì các ông trả lời, buồn rầu trả lời, và cũng nói lên các cái tham vọng của các ông là chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính người sẽ là đấng cứu chuộc Israel, nhưng mà việc xảy ra như vậy chúng tôi thất vọng. Đó, nghe đồn mấy bà nói là mấy bà thấy người sống lại rồi, còn chính người thì chúng tôi không thấy, vậy thôi. Đó, thì Đức Giêsu mới dùng hai phương thế để hóa giải cái nỗi buồn của đời muôn đệ của người, và hai cái cách thức để mà tẩy đi cái mùi tanh hôi của sự chết vẫn còn đang ám ảnh các ông, và hai cái cách thức để mà mở lòng các ông, để giúp các ông nghiệm được sự hiện diện sống động của người kể từ nay. Cách thứ thứ nhất là người giải thích toàn bộ kinh thánh cho các ông. Chúng ta để ý nghe lại cái câu nói của người: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đón Kitô là chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Bởi vì các ông không chấp nhận nổi một đấng cứu thế mà phải đi qua cái con đường của khổ nạn, của chịu chết như vậy. Thì Đức Giêsu chỉnh lại cái quan niệm cứu thế của các ông, muốn áp đặt cho Đức Giêsu. Nào các ông, nào đón Kitô là chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, nghĩa là toàn bộ kinh thánh cựu ước, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh, nghĩa là trong kinh thánh cựu ước nói gì về người như thế nào. Chẳng hạn Isaiah 4 bài ca người tôi tớ đau khổ, nói về vẽ cho chúng ta về cái gương mặt của đấng thiên sai với cái hình dạng của một người tôi tớ đau khổ, những cái nét đặc trưng của một người tôi tớ đau khổ, nhục mạ, chết rồi sỉ nhục, tất cả những điều đó, thưa anh chị em. Đó, mà họ theo Chúa, họ không đọc kinh thánh. Chính vậy mà họ không hiểu được cái cách thức cứu độ của Thiên Chúa. Họ không nhận ra được cái gương mặt thiên sai mà của Đức Kitô mà ngôn sứ Isaiah đã phác họa qua 4 bài ca của người tôi tớ rồi. Đó, chúng ta để ý. Chính vậy mà Đức Giêsu mới lặp lại lời dùng kinh thánh để mở trí cho các ông, chứ các ông hiểu. Chính vì vậy mà Ngài trách các ông là các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ, u tối và chậm tin. Cái gì làm cho họ u tối và chậm tin? Tham vọng, thưa anh chị em, tham vọng quyền bính, muốn áp đặt cái cách mình làm, cái cách suy nghĩ của mình cho Chúa hay cho người khác, cho anh em mình. Cái điều này nó nhan nhản trong các cộng đồng, các nhóm người. Tế nhị lắm, còn phải để ý không rơi vào trường hợp u tối, phiền muộn và tuyệt vọng này của hai môn đệ làng Emmau. Rồi khi giải thích xong rồi, khi gần tới làng họ muốn đến làng Emmau, thì Đức Giêsu làm như còn phải giả vờ như phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn, thì Chúa ở lại. Và trong lúc ở bàn ăn, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Rõ ràng thánh thể ở đây đó, thưa anh chị em, thánh thể ở đó đó. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Thưa anh chị em, như vậy thì thánh lễ ở chỗ này này là phụng vụ lời Chúa là phần thứ nhất, Chúa giải thích kinh thánh cho họ. Phần thứ hai là phụng vụ thánh thể lúc bẻ ra bánh và trao cho họ. Rước lễ là ở chỗ đó đó. Đó là cái mẫu, cho nên cái trình thuật của Luca chương 24 câu 13 đến câu 35 nói về trình thuật của hai môn đệ làng Emmau. Nhưng mà từ kinh nghiệm này của hai môn đệ làng Emmau cho chúng ta thấy đó là phác họa của thánh lễ, cái thứ tự của thánh lễ trong Kitô giáo, thưa anh chị em. Và các Kitô hữu đầu tiên đã thực hiện cái điều này, đã thực hiện theo cái mô hình thánh lễ này ở trong cái chương 24 này của Tin Mừng Luca. Đó. Thưa anh chị em, mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa. Nhưng họ nhận ra Chúa là nhờ cái gì? Nhờ hiểu được và bỏ đi cái quan niệm cứu thế riêng của họ, để rồi hiểu theo cái cách thức quan niệm cứu thế của Chúa. Nghĩa là gì? Nhờ lời kinh thánh. Thứ hai, nhờ thánh thể. Nhờ đồng bàn với Chúa. Thưa anh chị em, như vậy chúng mình để ý làm thế nào để kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh? Thưa anh chị em, đọc kinh thánh và dự thánh lễ. Và nhất là trong thánh lễ chúng ta có hai phần: phần đầu là phụng vụ lời Chúa là kinh thánh, phần thứ hai là phụng vụ thánh thể, rước lễ. Đó, chúng ta thấy như vậy thì để nó có thể kinh nghiệm được về sự hiện diện, để nghe được tiếng Đức Giêsu phục sinh vẫn còn tiếp tục sống động trong cuộc sống nhân sinh của chúng mình, để nghiệm được cái sự hiện diện của người, thưa anh chị em. Phải nghiệm được cơ. Thì làm cách nào? Đến với thánh kinh và thánh thể, đến với thánh lễ. Bằng chứng để chúng ta gắn bó nghiệm được Chúa là gì? Chúng ta thấy thích chầu thánh thể, say mê đọc thánh kinh, chứ không phải say mê đọc suy niệm và sống thánh kinh, chứ không phải say mê lý luận thánh kinh. Nó khác nhau một trời một vực. Thưa anh chị em, có nhiều người giỏi thánh kinh lắm mà chỉ lý luận mà thôi. Cho nên như vậy thì không nghiệm được Chúa đâu, thưa anh chị em. Không nhận ra được người đâu. Chỉ nhận ra được cái tham sân si của mình, chỉ thấy mình giỏi, thấy mình giải thích hay. Như vậy thôi. Rồi đi cãi kinh thánh với các cha, với các thầy hay với anh chị em khác, lý luận đi bẻ người này, đi đi vặn hỏi người kia, chẳng hạn như vậy. Đó là lý lẽ thánh kinh, chứ không phải là suy niệm thánh kinh, suy niệm lời Chúa và sống lời Chúa đâu, thưa anh chị em. Cho nên tôi cảnh tỉnh anh chị em về cái điểm này trong đời sống đức tin của chúng ta. Thứ hai, thánh thể gắn bó với chẳng hạn mình cảm thấy mình gắn bó một cái gì đó, mình thích đi chầu thánh thể lắm, thích với thánh lễ lắm, không có là mình thiếu, mình cảm thấy yêu mến và gắn bó, mình nghiệm được một cái gì đó, chính vì vậy mình cảm thấy thu hút đó. Ấy, đó là kinh nghiệm về sự hiện diện sống động của Đức Kitô phục sinh trong lời kinh thánh của người và trong thánh lễ, thưa anh chị em, trong thánh thể. Xin Chúa giúp cho chúng ta ý thức được cái điều đó trong đời sống đức tin của chúng mình. Xét mình lại đấy, thưa anh chị em. Nếu giữ đạo cả đời từ lâu nay mà chúng mình không say mê, không cảm thấy thu hút bởi lời của Chúa trong Kinh Thánh, bởi cái dung mạo của Đức Kitô được vẽ nên trong Kinh Thánh, rồi chúng mình không cảm thấy thu hút bởi thánh thể và chầu thánh lễ và chầu thánh thể, thưa anh chị em, rõ ràng rằng là chúng mình chưa nhận ra được Đức Kitô phục sinh. Chúng mình vẫn sống trơ trơ, sơ cứng như hai môn đệ kia. Chúng mình vẫn còn đi theo Chúa, theo đạo, nhưng mà thực sự ra theo tham vọng của chúng mình. Sống theo tham vọng, chứ không phải sống đức tin nữa. Cho nên còn xét mình lại rất là trầm trọng, cho nên giữ đạo cả đời tâm vẫn cứ tục là như vậy. Không nghiệm được Đức Kitô phục sinh. Dấu chứng chúng mình không nghiệm được Đức Kitô phục sinh trong cuộc đời chúng mình là gì? Là chúng mình không say mê học hỏi, suy niệm và sống lời Kinh Thánh. Thứ hai, chúng mình không say mê gắn bó với thánh lễ. Thứ ba, chúng mình không say mê chầu thánh thể. Ba đặc điểm đó, thưa anh chị em. Ba đặc điểm đó. Đó là ba thực tại sống động và quyền năng của Đức Kitô phục sinh vẫn còn tiếp tục chảy, tuôn chảy trong hiện hữu kiếp người của chúng mình. Mà nếu như chúng mình không khám phá, không say mê, không gắn bó với ba thực tại đó, xin lỗi, đối với chúng mình, mà nếu như chúng mình không sống ba thực tại đó, thì nghĩa là Đức Kitô chưa, vẫn còn ở trong nấm mồ, chứ thực sự chưa phục sinh. Đức Giêsu đã chết và chưa có phục sinh. Như vậy thì giữ đạo ta cả đời tâm vẫn tục, không nghiệm được Chúa, không yêu Chúa thì làm sao yêu anh em mình? Thánh Gioan nói, ai nói yêu anh em, ai nói yêu Chúa mà không yêu anh em mình là kẻ đó nói dối, nói láo. Xin Chúa giúp chúng mình nhận ra được điều đó. Chúng ta thấy khi nghe lời Kinh Thánh và khi dự bàn tiệc thánh thể, hai môn đệ này sáng mắt liền, sáng mắt nhận ra được Chúa liền nhờ thánh kinh và thánh thể. Cho nên họ quyết định ngay trong đêm tối đứng dậy đi trở lại Jerusalem để loan báo tin mừng, để chia sẻ cho các 11 tông đồ ở Jerusalem. Họ trở lại với cộng đồng giáo hội và họ dấn thân vào lại trong cộng đồng giáo hội. Họ chia sẻ cái kinh nghiệm của họ trên đường đi về làng Emmaus, kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô như thế nào, nhờ qua thánh kinh và thánh thể mà gặp được Đức Kitô. Cho nên nó hóa giải, nó đẩy lùi đi những tham vọng của các ông, nó làm biến mất đi những tham vọng, những tuyệt vọng, tham vọng nó dẫn đến tuyệt vọng, thưa anh chị em. Rồi những cái buồn sầu của các ông nó mất đi hết tất cả, bây giờ chỉ còn là niềm vui. Cho nên đọc Kinh Thánh và sống thánh thể làm nó hóa giải, nó đẩy lùi đi những cái mùi tanh của sự chết gây ra bởi cái phiền, mùi tanh của cái phiền muộn nó gây ra bụi bởi cái sự chết nữa, thưa anh chị em. Cho nên nếu không có sự gắn bó, say mê Thánh Kinh và Thánh Thể, thưa anh chị em, là chứng tỏ rằng Chúa chưa sống lại. Chúa chưa sống lại là chứng tỏ rằng chúng ta coi Chúa chưa sống lại. Cho nên tôi tha thiết mời gọi anh chị em hãy sống Thánh Kinh và Thánh Thể một cách triệt để, một cách triệt để. Đó. Anh chị em có thể dốt giáo lý, không có biết cái này biết cái kia, mà chỉ còn thấy anh chị em gắn bó với Thánh Thể, gắn bó với Thánh Lễ, gắn bó với việc lắng nghe Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, là tôi đủ biết anh chị em có một kinh nghiệm hay nghiệm được cái sự hiện diện sống động của Đức Kitô Phục Sinh trong cuộc đời anh chị em rồi. Các chị em sẽ thấy vui, vui hơn rồi. Bao lâu chúng mình giữ đạo, đi lễ, đọc Kinh Thánh mà đời chúng mình cảm vẫn thấy buồn, cảm thấy hận, buồn sâu bởi vì mình muốn được cái chức này, chức kia trong một nhóm, trong một cái ấy, mình muốn cái điều khiển một cái nhóm mà không chịu xuống để cho người trẻ nó lên chẳng hạn. Mình muốn cái thống trị, ham danh, hám lợi trong một cái cộng đồng, trong một cái nhóm cầu nguyện, nhóm người, trong một phong trào chẳng hạn. Mà mình không được, hay là mình bị anh em sửa lưng đề nghị phải từ chức để cho anh em khác lên, thì bắt đầu mình giận, mình oán, mình buồn rầu. Đó, mình còn sống trong cái giai đoạn trước phục sinh, hay là mình còn sống trong cái màn che cách của tham sân si, nó khiến cho chúng mình không nhận ra được Đức Kitô phục sinh. Thèm. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta, chỉ có thần khí của Đức Kitô mới giúp cho chúng mình cái công việc này, công việc nhận ra được, bởi vì công việc nhận ra được Đức Kitô hiện diện sống động trong Thánh Kinh và Thánh Thể, bởi vì Chúa Thánh Thần là tác giả của lời Kinh Thánh, và bởi vì Chúa Thánh Thần là nguyên lý biến đổi Thánh Thể, bởi vì chính Chúa Thánh Thần, quyền năng của Chúa Thánh Thần biến bánh và rượu thành mình và máu con Thiên Chúa. Cho nên không có Chúa Thánh Thần, chúng mình không thể nào nghiệm được Đức Giêsu, không thể hiểu được Thánh Kinh, không thể gắn bó và yêu mến Thánh Thể được. Chúng ta xin, trong giai đoạn này là giai đoạn các môn đệ sống để chuẩn bị cho cái biến cố lên trời và biến cố hiện xuống, chuẩn bị đón nhận quyền năng trên cao để có thể hiểu được tất cả những gì Đức Giêsu nói, dạy các ông, và nhất là để có một kinh nghiệm về sự hiện diện sống động của Đức Kitô trong cuộc đời của các ông, trong cuộc đời của chúng ta. Amen.